Nhìn Alobabus tức giận bỏ đi, trong lòng Antonius cũng nặng trĩu. Bao nhiêu năm qua, anh ta vừa là phó tướng, vừa là người bạn thân thiết nhất và tốt nhất của chàng. Trên chiến trường, họ là những chiến hữu sống chết có nhau, đồng cam cộng khổ, giàu sinh ra tử. Đã rất nhiều lần khi Antonius cầm kiếm chiến đấu với kẻ thù, Alobabus luôn hỗ trợ ở phía sau. Trong khi chiến đấu, Alobabus đã nhiều lần dùng thuẫn đỡ những mũi kiếm sắc bén của địch để bảo vệ sự an toàn cho chàng. Trong thời bình, anh ta không kiêu ngạo, vẫn dốc hết sức mình phụng sự tổ quốc và người dân La Mã, giúp chàng dạch sách được giải quyết rất nhiều vấn đề lớn nhỏ. Này Alobabus phải vượt một chặng đường xa đến Alexandra, mời chàng quay về La Mã để dẹp loạn. Anh ta làm việc này hoàn toàn là vì chủ soái của mình, hoàn toàn không có chút suy nghĩ riêng tư cho bản thân. Quả thực, Alobabus đã làm cho Antonius phải suy nghĩ, nhất là những lời nói nặng của anh khiến cho chàng cảm thấy hổ thẹn, không có chỗ mà chui xuống. Nhưng chàng không vì thế mà hận anh ta. Chàng hiểu nỗi khổ và sự trung thành của bạn mình. Kể từ ngày Alobabus rời khỏi Alexandra, Antonius ăn không ngon ngủ không yên. Chàng luôn tưởng tượng ra cuộc sóng gió trước đây, nhớ lại cảnh cùng bạn chiến đấu quyết liệt trên chiến trường, tưởng tượng ra cảnh Fulvia và Lucius bị bao vây và giết hại ở Fusia. Tưởng tượng ra ánh mắt tràn đầy hy vọng của người dân La Mã, chàng luôn cảm thấy tinh thần bất an, lương tâm cắn rứt và luôn tự trách mình. Antonius cho rằng nguyên nhân sâu xa gây nên cơ sự này chính là Octavius, một thanh niên gầy gò, ốm yếu, nhút nhát, lại dám động chạm đến quy vũ của chàng, dám kề dao vào cổ vợ và em trai chàng. Nghĩ đến khuôn mặt gầy gò xanh xao của hắn, chàng lại hận là không thể ngay lập tức bay qua địa Trung Hải để phanh thây Octavius ra từng mảnh. Thực sự đã đến lúc phải quay trở về La Mã rồi sao? Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, những lời nói khẩn thiết thấm đẫm nước mắt của Alexandra lại dẫn lên bên tai Antonius, khiến chàng đau lòng. Khi Cleopat nước mắt lưng tròng, chàng nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc bên nàng. Nếu chàng quay về La Mã vào lúc này, đôi chân của chàng liệu có lỡ bước đi được không? Hơn nữa, chàng cũng cảm thấy Fulvia là người đàn bà đáng ghét, giả tâm nham hiểm, luôn đối xử thô lỗ với chồng. Có những lúc bà ta mắng nhiếc chàng như một đứa trẻ, thậm chí có khi bà ta còn chế giễu Antonius trước mặt bạn bè như chế giễu một người ở. Dáng đi của bà ta hùng hùng hổ hổ, ngông cuồng kiêu ngạo, như muốn giẫm nát tất cả mọi thứ dưới chân. Giọng nói của bà ta sang sảng xuyên thủng mọi không gian. Antonius cũng không thích dáng người khô cứng, thô bịch, thiếu sự dịu dàng của mụ ta. Chàng có hàm dạng lý do để từ chối quay trở về La Mã. Cleopat cũng cảm thấy bất an. Nàng không quan tâm đến những lời chỉ trích của Alobabus. Điều nàng quan tâm lúc này là tình cảm và diễn biến tâm lý của Antonius. Chỉ cần chàng vẫn giữ được tình sâu nghĩa nặng với nàng, nàng cảm thấy thật mãn nguyện. Nếu Antonius một lần nữa khẳng định sẽ không quay về La Mã, khiến cho nàng vô cùng vui mừng. Điều này chứng tỏ trong lòng Antonius, mình vẫn chiếm vị trí quan trọng hơn nhiều so với đất nước La Mã của chàng. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy mình lại chiến thắng một lần nữa. Trong khoảng thời gian này, để cho khuây khỏa nỗi lòng, Antonius thường xuyên đến thăm Alobabus. Tất cả đều không qua được mắt của Cleopat. Thấy chàng đau khổ, buồn phiền, nàng cũng rất đau lòng. Nhưng nàng cũng cảm thấy lo lắng khi chàng thường xuyên đến thăm Alobabus. Bởi một lần Antonius đến thăm Manta lại làm tăng thêm cơ hội thuyết phục của Alobabus đối với chàng. Mình không thể khoanh tay đứng nhìn được. Nếu không một ngày nào đó, Antonius bị Alobabus thuyết phục thành công, thay đổi chủ ý và theo anh ta quay về La Mã, mọi nỗ lực của mình sẽ trở về con số không. Cleopat tự nhắc nhở mình, mình phải nhanh chóng giúp Antonius thoát khỏi sự giày vò đau khổ này. Nàng đưa ra sự lựa chọn rất nhanh, Nhưng mình phải làm gì để giúp Antonius thoát khỏi sự giày vò và lấy lại tinh thần như trước đây? Cleopatra suy nghĩ rất lâu, bỗng nàng chợt nhớ ra, đã có lần Antonius nói với nàng về thú vui câu cá hồi nhỏ của mình. Chàng đã quá quen thuộc với những bữa tiệc xa hoa, những trò giải trí tinh nghịch, những chuyến du ngoạn thú vị và những điệu nhạc du dương trong cung điện. Bây giờ, cần phải thay đổi khẩu vị, giúp chàng lấy lại tinh thần. Nhưng phải chọn địa điểm ở đâu bây giờ? Tất nhiên là hồ Maleotis rồi. Nước ở đây phẳng lặng, cá nhiều, phong cảnh nên thơ, ít người qua lại, là địa điểm câu cá lý tưởng. Thế rồi Cleopatra lập tức nói với Rasen. Này, chuẩn bị thuyền và dụng cụ câu cá. Ngày mai, ta cùng với Antonius và bạn của chàng sẽ đến câu cá ở hồ Maleotis. Tuân lệnh, thưa nữ hoàng. Rasen đáp nhỏ nhẹ, lập tức cho người đi chuẩn bị. Sau đó, nàng nói với Cleopatra. Muôn tâu nữ hoàng, Antonius đang có tâm trạng không tốt, cần phải nghỉ ngơi thư giãn. Thần nghĩ không ai có thể quan tâm chia sẻ chăm sóc chàng như nữ hoàng. Mong rằng chàng hiểu được lòng tốt của nữ hoàng, sau này đền đáp xứng đáng. Cleopatra cúi đầu xuống thở dài. Nàng cầu nguyện thần Amen, ban phước lành cho nàng, nhanh chóng kéo Antonius ra khỏi sự giày vò đau khổ. Thấy Antonius đang ngồi một mình trong vườn hoa với tâm trạng rất buồn, Cleopatra lại gần, hôn nhẹ lên mái tóc chàng và dịu dàng nói: Tướng quân yêu quý của thiếp, bạn của chàng sắp rời khỏi Alexandra rồi. Anh ta tỏ vẻ không hài lòng, thiếp nghĩ nên bù đắp cho Alobabus ở phương diện này. Ngày mai, hai chúng ta sẽ mời anh ta đến câu cá ở hồ Maleutis, thưởng thức cảnh đẹp của núi rừng, giúp chàng vui hơn và cũng để lại ấn tượng tốt đối với Alobabus. Ý chàng thế nào? Nghe những lời nói dịu ngọt này, Antonius thấy rất xúc động. Cleopatra là người nắm rất rõ diễn biến tâm lý của chàng, luôn động viên an ủi chàng đúng lúc nhất. Chàng liền đứng dậy, ôm chặt lấy nàng và nói: Đây là sáng kiến rất tốt. Mấy ngày nay ta thấy rất buồn và mệt mỏi, cần phải được thư giãn nghỉ ngơi. Cảm ơn nàng, nữ hoàng yêu quý của ta. Nàng đúng là người hiểu ta nhất. Ta sẽ mời Alobabus cùng đi. Alobabus thấy Antonius đến mời với thái độ chân thành, nên không nỡ từ chối. Là người bạn sống với nhau bao nhiêu năm, anh hiểu được mục đích lời mời của chàng là để xin lỗi và hàn gắn vết rạn nứt giữa hai người. Ngày hôm sau, chiếc thuyền nhỏ đã đưa ba người đến hồ Maleotis, nơi được mệnh danh là viên ngọc ở ngoại thành Alexandra. Mặt hồ rộng, tĩnh lặng, nước trong xanh, không khí trong lành mát mẻ. Ánh nắng mặt trời phản chiếu xuống mặt hồ lấp lánh. Xung quanh bờ có rất nhiều lau sậy. Thời điểm này là đầu mùa đông, nên những bông hoa nở rộ tỏa mùi hương ngào ngạt. Lá lau xào xạc trong gió kết hợp với tiếng chim hót líu lo, tạo ra những âm thanh nghe rất vui tai. Chiếc thuyền bơi đến vị trí sâu nhất của hồ nước mới thả câu. Trên đầu là bầu trời trong xanh, dưới chân là mặt nước xanh biếc. Cởi bỏ mọi lo âu phiền muộn, sống hòa mình với thiên nhiên cây cỏ. Nhìn những đàn cá tung tăng bơi lội dưới làn nước trong xanh, trong lòng Antonius cảm thấy nhẹ nhàng và vui vẻ hơn rất nhiều. Tớ và cậu cùng câu nhé. Antonius vui vẻ nói chuyện với Alobabus. Alobabus là người không thích câu cá, nên không cảm thấy việc này có thể giải sầu. Tuy nhiên phong cảnh sơn thủy hữu tình nơi đây đã thu hút hết tâm trạng chàng. Dù chàng thực sự không muốn chấp nhận lời đề nghị của Antonius, nhưng vì nể tình bạn bè, đành phải nói. Thôi được, tớ sẽ ngồi bên cạnh xem cậu làm cho cá cắn câu như thế nào. Alobabus cố tình nhấn mạnh hai chữ cắn câu. Bạn thân của tôi ơi, tôi đang gặp may đây. Hơn nữa, kỹ thuật câu cá của tôi nổi tiếng gần xa, nhất định sẽ câu được rất nhiều cá. Cậu sẽ rất ngạc nhiên cho mà xem. Antonius cười ngạo nghễ. Dù chưa thả câu xuống, nhưng chàng đã bao qua vì tài câu cá của mình. Cleopatra ngồi ở đuôi thuyền, nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người, nàng mỉm cười, nói: "Thưa quan chấp chính La Mã, lưỡi câu của ngài chưa thả xuống, mà ngài đã bao qua như vậy sao? Nữ hoàng yêu quý của ta, chứng tỏ nàng chưa hiểu hết con người ta. Ta là một tướng quân chưa từng bị thất bại trên chiến trường và là một người câu cá rất giỏi. Ta đã từng nói với nàng, năm 13 tuổi, ta đã câu được một con cá to, 5 người ăn không hết. Một vài con cá nhỏ ở đây thì ăn thua gì?" Antonius nói với vẻ mặt dương dương tự đắc. "Vậy thì tốt, hôm nay chúng ta thi câu cá xem ai may mắn hơn." Cleopatra vừa cười vừa nói. Người hầu của Cleopatra nói chen vào: "Tướng quân thử câu cá, thi với nữ hoàng xem ai câu được nhiều cá hơn." Eros cũng cổ vũ cho chủ soái của mình: "Tướng quân câu cá thi với nữ hoàng đi, ngài nhất định sẽ thắng." "Được, thi thì thi." "Eros chuẩn bị sẵn sàng chưa?" "Hãy cầu vận may đến với chúng ta." Antonius cười rất to. Eros bẩm báo: "Khởi bẩm tướng quân, tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ ngài hạ cần xuống thôi." Antonius nhanh chóng dung cần câu lên, chiếc lưỡi câu rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, tạo ra những làn sóng nhỏ lan truyền trên mặt nước. Cleopatra ở phía bên kia cũng rất sốt ruột. Sau khi người hầu mắc mồi vào lưỡi câu, nàng cũng nhanh chóng dung lưỡi câu xuống nước và ngồi xuống chờ cá cắn câu. Mọi người đều chăm chú nhìn xuống phao câu trên mặt nước. Thỉnh thoảng, có một hai con cá nhỏ nhảy lên khỏi mặt nước, quẩy đuôi sau đó lại lặn xuống dưới nước sâu, tạo ra những đợt sóng nhỏ gợn lăn tăn. Antonius nhìn thấy phao câu của mình động đậy, nhưng không thấy cá cắn câu. Trước khi câu, chàng nói rất tự tin. Nhưng một lúc lâu sau, không thấy cá cắn câu, có vẻ sốt ruột ra mặt. Antonius vốn là người không kiên trì nhẫn nại. Chàng không bao giờ ngồi yên một chỗ và rất nhanh chán. Khi thấy phao câu động đậy, nhưng không thấy cá cắn câu, chàng không chờ đợi lâu hơn được nữa. "Cá ơi, cá ơi, mau mau cắn câu đi, mau mau đớp một miếng mồi thơm ngon đó đi." Chàng lẩm bẩm như người đang cầu khấn. Thấy vậy, Cleopatra liền lên tiếng: "Tướng quân yêu quý của thiếp, cá chứ không phải là thuộc hạ của chàng, nó không hiểu mệnh lệnh của chàng đâu." Người hầu của Cleopatra cũng nói với theo: "Khởi bẩm tướng quân, câu cá đòi hỏi phải kiên nhẫn, nóng vội sẽ không câu được đâu." Antonius giơ ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. "Cắn câu rồi." Chàng chỉ xuống chiếc phao câu của Cleopatra và nói: "Quả nhiên, chiếc phao câu của Cleopatra chìm dần xuống." Người hầu của nàng vội chạy lại nhằm hỗ trợ cho nàng. Cô ta la lên: "Nữ hoàng, hãy giật đi, giật mạnh lên." Cleopatra phản ứng rất nhanh. Nàng lấy hết sức giật mạnh chiếc cần câu lên. Dưới ánh nắng mặt trời, một con cá to dính vào lưỡi câu, cuộn người lại tung lên không trung, miệng nó vẫn há ra đớp đớp, trông thật thú vị. "Nữ hoàng, người quả là may mắn." Người hầu hét lời khen ngợi chủ nhân của mình. Đồng thời cô ta tiến lên phía trước giúp Cleopatra gỡ con cá ra khỏi lưỡi câu. "Trời đất, một con cá rất béo." Cô ta kêu lên sung sướng. Cleopatra liếc nhìn Antonius cùng một nụ cười rất tươi, khiến cho chàng có vẻ đỏ mặt. Chàng hiểu rằng nàng đang chế giễu chàng và thể hiện bản lĩnh của mình. Lúc này trán của chàng đã bắt đầu toát mồ hôi. Trước mặt Alobabus, chàng cảm thấy rất xấu hổ vì đã để thua Cleopatra. Chàng nghĩ anh ta nhất định sẽ chê cười mình. Thật xui xẻo, Antonius lẩm bẩm trong miệng. Chàng đưa mắt nhìn mọi người một lượt, bắt đầu thấy hối hận vì lời nói khoa trương lúc đầu của mình. Để che lấp đi sự khó xử của mình, chàng đưa tay lên lau mồ hôi ở mặt và nói: "Chà, hôm nay nóng quá." Ngồi bên cạnh, Eros liền lên tiếng: "Tướng quân, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, ai may mắn hơn, ai phải xem kết quả cuối cùng mới biết được." Tiếp đó, Eros quay sang cổ vũ chủ soái của mình: "Tướng quân, hãy bình tĩnh, hiện tại vẫn chưa biết ai thắng ai thua." Antonius gật đầu, nhưng nét mặt vẫn lộ rõ vẻ sốt ruột. Aloma Bush không quá quan tâm đến chuyện tranh cãi, ai thắng ai thua ở đây. Ông hiểu rằng tất cả mọi thứ đều do Cleopas sắp đặt. Eros đã cùng với Antonius đánh đông dẹp tây, rất trung thành với chủ soái. Dù cơ thể không cao to, nhưng khi chiến đấu, anh ta rất dũng cảm, đầu óc rất linh hoạt. Chỉ cần nhìn qua là có thể hiểu ra vấn đề. Eros luôn tìm ra nhiều cách hay để giải quyết những vấn đề khó. Nhìn vẻ mặt sốt ruột của Antonius, anh ta nghĩ, mình phải nghĩ cách để giữ thể diện cho chủ soái. Nếu không Cleopatra coi thường người La Mã chúng ta. Lòng tự tôn của người La Mã đã khiến Eros giúp đỡ Antonius phải chiến thắng Cleopatra. Thời gian trôi đi rất nhanh, thoát một cái đã gần đến trưa rồi. Cleopatra, Alobabus, Eros và một vài người hầu đi theo đều câu được rất nhiều cá. Trong thùng của mọi người đều có cá quẩy đuôi, duy chỉ của Antonius không câu được con nào. Thấy vẻ mặt đắc ý của mọi người, chàng cảm thấy rất xấu hổ. Thật xui xẻo, hôm nay dường như lũ cá muốn ta mất mặt đây. Tại sao chúng không cắn câu của ta? Lúc này đây, chàng chỉ muốn nhảy xuống nước bắt từng con cá lên, moi mật của chúng ra để trút cơn giận dữ. Antonius luôn miệng mắng nhiếc lũ cá, nhưng cái phao của chàng vẫn án binh bất động. Trong mắt chàng, chiếc phao trắng kia bỗng biến thành một con cá chết trắng bụng, khiến chàng rất khó chịu. Antonius tự nhủ, mình phải chịu thua như thế này sao? Từ trước tới nay, chàng đã từng nhiều lần đi câu cá, nhưng chưa lần nào như lần này. Chàng không dám nhìn vào mắt Alobabus. Nếu anh ta đem chuyện này về kể với người dân La Mã, họ sẽ bàn tán xôn xao. Quan chấp chính của La Mã, ngay cả việc câu cá, cũng chịu thua nữ hoàng Ai Cập Cleopatra, còn làm được trò trống gì nữa chứ? Điều này quả thật nực cười. Ta nhất định phải câu được cá, ít nhất cũng cho mọi người thấy là mình đã câu được cá. Antonius hít nhẹ tay vào người Eros, đang ngồi bên cạnh mình trả ám hiệu. Eros liền hiểu ý ngay. Anh ta giả vờ dặn người sang hai bên, tỏ vẻ ngồi lâu mệt mỏi. Sau đó anh ta đứng dậy đi dạo quanh thuyền một vòng, giả vờ xem xét thành quả của mọi người. Nhưng lúc mọi người không chú ý, Eros thò tay vào thùng của mọi người, nhanh chóng bắt ra hai con cá thật to, dùng một tấm vải lụa bọc lại, đem về chỗ của Antonius, mắc vào lưỡi câu của chàng, rồi thả xuống nước. Antonius chứng kiến mọi hành động của Eros, cười rất đắc chí. Tướng quân, hãy nhìn vào phao của ngài xem. Eros chuẩn bị xong xuôi, liền hô lên một tiếng. Antonius lấy hết sức giật cần câu lên. Một con cá to đã được giật lên khỏi mặt nước. Con cá này to quá. Cuối cùng thì cá cũng cắn câu. Antonius vừa vui mừng tóm chặt lấy con cá, vừa liếc nhìn Cleopatra và đám người hầu, sau đó cho cá vào thùng của mình. Tướng quân, quả là một con cá to. Có sự khởi đầu tốt đẹp như vậy, cá nhất định sẽ cắn câu liên tiếp. Từ đầu tới giờ, Alobabus vẫn im lặng không nói gì. Nhìn thấy cảnh này, anh ta cũng cảm thấy thú vị nên buộc miệng nói. Đây quả là dấu hiệu tốt. Antonius giơ tay lên nói. Nữ hoàng, nàng xem đây, ta nhất định sẽ câu được nhiều cá. Quả nhiên ít phút sau, Antonius lại giật lên được một con cá sắc điên. Eros vội vàng chạy lại tóm chặt lấy. Nhanh như cắt, anh ta lại móc con cá đó vào lưỡi câu của Antonius. Một lúc sau, Antonius lại giật lên một con cá sắc điên nữa. Lúc này giọng nói của chàng rất vui và đắc ý. Suốt một thời gian vừa rồi, Antonius liên tiếp câu được cá, khiến mọi người phải trầm trồ khen ngợi. Antonius, tướng quân, quả là người câu cá rất giỏi. Đúng vậy, Antonius xem ra tướng quân không hề nói quá sự thật. Nghe những lời khen ngợi này, hai mắt của Antonius nhắm nghiền lại để cảm nhận sự sung sướng. Cleopatra cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tại sao Antonius toàn câu được cá to, còn mọi người lúc câu được con to Lúc câu được con nhỏ, chắc chắn có điều gì đó mờ ám. Từ đó, nàng bắt đầu chú ý đến Antonius. Mỗi khi Antonius giật lên một con cá nữa, Cleopas chỉ nhìn thấy Eros chạy lại gỡ cá ra khỏi lưỡi câu. Đến chỗ thùng, thả một lát, rồi quay lại và mang theo một con cá khác. Sau đó Antonius lén lút, dung lưỡi câu ra phía sau thuyền. Một lát sau lại nhấc lên một con cá khác. Quá ra là như vậy. Cleopas mỉm cười một mình, nhưng nàng không nói gì, vẫn tiếp tục việc câu cá. Mặt trời đã nhô lên cao. Đã đến giờ cơm trưa, Cleopas lệnh cho người hầu mang những món điểm tâm, hoa quả cho mọi người. Một lúc sau mọi người vừa ăn và nói chuyện vui vẻ. Cleopas gọi một cung nữ lại nói nhỏ vào tai cô ta chuyện gì đó. Nghe xong, cô gái này tỏ vẻ rất ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười thích thú. Lát sau cô ta chạy vào khoang thuyền, gọi Seleucus ra. Seleucus là người hầu của nữ hoàng Cleopas, có khả năng chịu nước rất tốt. Mỗi lần nữ hoàng đi du thuyền, anh ta đều có nhiệm vụ chèo thuyền. Seleucus có tài bơi lội dưới nước, đi lại trong nước dễ dàng, lặn dưới nước sâu trong thời gian rất dài, có thể cứu hai người rơi xuống nước cùng một lúc. Thậm chí khi gặp sóng to gió lớn, anh ta vẫn bình an vô sự. Cleopas muốn Seleucus nắp sau thuyền theo dõi nhất cử nhất động của Antonius và Eros. Sau khi ăn trưa xong, Antonius càng phấn chấn hơn. Chàng điên tiếp giật được cá và đều là cá rất to. Seleucus lặn xuống nước từ phía thuyền của Cleopas, không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Một lúc sau, Antonius thấy phao động đậy, liền lấy hết sức giật cần câu lên. Khi con cá giọt lên khỏi mặt nước, chàng vô cùng ngạc nhiên vì đó không phải là một con cá tươi sống mà là một con cá khô được mang theo để làm mồi câu. À, Cleopas chỉ vào con cá Antonius vừa câu lên và phá lên cười. Mọi người nhìn theo hướng tay chỉ của nàng đều phá lên cười. Antonius và Eros nhìn nhau một lát rồi cũng cười theo mọi người. Màn kịch này vốn là của Seleucus. Anh ta lặn xuống nước, dùng một con cá khô mắc vào lưỡi câu của Antonius thay thế cho con cá sống. Biết rõ nguyên nhân, Cleopas mỉm cười nói: "Tướng quân yêu quý của thiếp, chàng nói với ngư phủ hãy làm cành câu to hơn một chút. Khi đó chàng có thể câu được toàn bộ vùng đất Tiểu Á." Antonius ngượng đỏ bừng mặt. Những trò tinh nghịch này đã quá quen thuộc với chàng, nhưng hôm nay có mặt Alopabus ở đó, trò chơi này của Cleopas đã làm cho chàng ngưỡng tím cả mặt. Antonius vô cùng tức giận, nhưng cố kìm nén ngồi xuống câu tiếp, dù rất tập trung nhưng vẫn không câu được con cá nào nữa. Cleopas nhận ra sự tức giận của Antonius nên bảo mọi người không cười đùa nữa. Trong khi Antonius cảm thấy thời gian trôi đi rất chậm, khi mặt trời chết sang phía tây, chàng đề nghị quay về. Cuộc thi câu cá cũng kết thúc ở đó. Trên đường về, mọi người ngồi im lặng trên thuyền cho tới khi trở về cung điện. Alopabus vẫn cảm thấy còn chút hy vọng từ sự tức giận của Antonius. Ông nhận thấy chàng vẫn chưa đánh mất hết sự tôn nghiêm và chí khí của người La Mã. Trong sâu thẳm lòng mình, ông vẫn muốn tận dụng cơ hội này để đưa ra những cố gắng cuối cùng, khơi dậy dũng khí và tinh thần của Antonius. Thế rồi ông chủ động tìm đến gặp Antonius và nhẹ nhàng nói: "Chiến hữu của ta, cậu không thấy cuộc sống như hôm nay là nhàm chán ư? Tớ hận đến xương tủy những người đó, đặc biệt là đám người hầu." Antonius vẫn tức giận nói: "Đúng vậy, cậu thấy họ đã làm cho cậu mất mặt. Họ không quan tâm xem cậu là ai, đúng không?" Alobabus hỏi. "Họ đâu có coi tớ là một trong ba vị quan chấp chính của La Mã. Họ đang đùa cợt với tớ." Antonius nói. Alobabus nói với vẻ mặt rất chân thành. "Cậu vẫn chưa quên thân phận của mình. Cậu vẫn rất coi trọng danh dự và sự tôn nghiêm của mình. Coi trọng danh dự của một người La Mã. Vậy cậu còn ở lại đây làm gì? Tớ nghĩ đây là một trò đùa. Nó chỉ hợp với những người đàn bà và đám quần thần vô vị mà thôi. Còn với cậu, vị trí của cậu phải là ở trong viện nguyên lão của La Mã. Hình bóng của cậu phải thường xuyên xuất hiện ở mọi nơi để chỉ huy binh sĩ chống lại kẻ thù. Tớ sẽ cùng với cậu quay về La Mã. Tớ sẽ đi ngay." Antonius nói như hét lên, ngắt lời của Alobabus, mắt nhìn thẳng vào anh ta. Không có Cleopatra ở bên cạnh, Antonius không cảm thấy bị nàng trói buộc. Dưới sự khích lệ của Alobabus, chàng đã lấy lại được tinh thần. Lúc này đây, chàng rất muốn về La Mã. Trước mắt chàng hiện ra cảnh đoàn quân phi ngựa như bay, cát bụi mù mịt. Cờ La Mã đang tung bay, chiến trường La Mã đang mời gọi chàng quay về. Alobabus vô cùng sung sướng trước thái độ và lời nói của Antonius. Ông như vừa mới thoát khỏi địa ngục và ra khỏi cánh rừng rậm. "Vậy thì ai có thể trói buộc đôi chân của cậu nữa? Tớ thiết nghĩ để cậu ngồi một chỗ chẳng khác nào như con ngựa bị nhốt trong chuồng." Antonius nói. "Alobabus thân mến, ai trói ta ở cung điện Ai Cập? Cậu có cần phải hỏi nữa không? Cậu là người thông minh. Tất cả những điều đó chẳng phải đã làm cho cậu 2 năm rõ 10 rồi đó sao?" "Nói như vậy, tình yêu có sức mạnh to lớn đến thế kia ư? Nó có thể biến một người anh hùng thành một người nhu nhược, biến một người đàn ông thành một đứa trẻ ư?" Alobabus lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. "Xem ra, cậu vẫn chưa được tận hưởng tình yêu đích thực. Tình yêu có thể biến một người thành một người hoàn toàn khác." Antonius nói. "Antonius thân mến, tớ phải làm thế nào để kéo cậu ra khỏi cơn mê muội của tình yêu đây? Trước tình thế nguy kịch như hiện nay, cậu không nên lún sâu vào vũng bùn tình cảm mới đúng." Alobabus hiểu rằng hiện tại Antonius đang bị giày vò về mặt tâm lý. Ông phải làm cho chàng lấy lại tinh thần, làm cho lòng tự tôn trong con người chàng chiến thắng tất cả mọi thứ. "Antonius thân mến, dù tớ không hài lòng về những gì cậu đã làm trong thời gian ở Ai Cập, nhưng đó là quá khứ. Tớ tin vào khả năng và tinh thần của cậu. Có cậu, đất nước La Mã của chúng ta nhất định sẽ phồn thịnh. Nào, hãy về La Mã cùng với tớ. Ở đó có những chiến hữu trung thành và người thân của cậu. Họ đang từng ngày từng giờ mong cậu về cứu họ. Tất cả đều chưa muộn nếu cậu đồng ý quay về với tớ." Antonius như bị kích động mạnh, chàng nắm chặt lấy tay của Alobabus và nói rất kiên quyết. "Bạn thân mến của tớ, cậu nói đúng, tớ sẽ đi cùng với cậu. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường, cậu hãy chuẩn bị mọi thứ và chờ tớ." Antonius quay người bỏ đi. Alobabus biết chàng sẽ đi nói với Cleopatra. Cầu mong những lời cậu ấy nói hôm nay sẽ thành hiện thực. Alobabus vẫn chưa thực sự yên tâm, trong lòng vẫn chưa cảm thấy nhẹ nhàng.